Trung Quốc loan báo xả thêm nước xuống hạ nguồn Mekong. Trung Quốc tiếp tục xả thêm nước từ một con đập ở tỉnh Vân Nam để giúp xoa dịu hạn hán tại Việt Nam và các nước Đông Nam Á ở hạ nguồn sông Mekong, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Phát ngôn nhân Lục Khảng ngày 12 tháng 4 cho hay, đợt xả nước lần thứ nhì từ đập thủy điện Cảnh Hồng khởi sự đầu tuần này và sẽ kéo dài cho tới hết mùa nước thấp. Bắc Kinh đã tiến hành đợt xả nước lần đầu từ ngày 15 tháng 3 cho tới ngày 10 tháng 4 sau khi Việt Nam lên tiếng yêu cầu. Ông Lục tuyên bố lượng nước được xả trong đợt này sẽ tùy vào tình hình nước ở thượng nguồn và nhu cầu của người sử dụng từ vùng hạ lưu. Trung Quốc nói động thái này sẽ giúp giảm bớt các tác động của trận hạn hán khắc nghiệt đang hoành hành Việt Nam, Campuchia, Lào, Myanmar và Thái Lan. Tại Việt Nam, tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của người dân ở 10 trong số 13 tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long, với khoảng 1,8 triệu người đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước và gần 160.000 hecta lúa bị phá hủy tính từ cuối năm ngoái tới nay. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi Việt Nam, ông Hoàng Văn Thắng cho biết.
Ảnh hưởng rất là lớn. Đấy, như tỉnh Bến Tre hiện nay là nước sinh hoạt là rất là khó khăn. Như tỉnh Bến Tre là thiệt hại trên 30.000 hecta lúa bị ảnh hưởng rất là lớn đến năng suất, thậm chí có thể mất trắng. Và các tỉnh khác cũng bị rất nghiêm trọng. Vậy là đây là một cái đợt hạn rất là đặc biệt, ít xuất hiện trong cái lịch sử trong những năm vừa qua. Tức là người ta nói là cái chu kỳ El Nino này là 60 năm xuất hiện một lần.
Ông Thắng nói, giới hữu trách Việt Nam đang tìm giải pháp để thích nghi với tình hình hạn hán và xâm nhập mặn ngày càng gia tăng ở vựa lúa miền Nam.
Chúng tôi cũng đang nghiên cứu và xây dựng rất là nhiều các giải pháp để thích nghi, thích ứng với tình hình hạn hán xâm nhập mặn có thể sẽ ngày càng gia tăng do tác động của biến đổi khí hậu. Chúng tôi cũng đang thông qua Ủy hội mà hợp tác Mekong cũng đang đề nghị các nước thượng nguồn Mekong xả nước, trong đó có Trung Quốc. Và các nước khác nữa, chúng tôi thông qua Ủy ban Mekong cũng đề nghị các nước gia tăng cái sản nước để hỗ trợ cho vùng hạ du.
Campuchia đầu tuần này cũng báo động về tình trạng hạn hán nghiêm trọng và kêu gọi Trung Quốc tiếp tục xả thêm nước. Thái Lan cho hay đang rơi vào tình trạng thiếu nước tồi tệ nhất trong 20 năm qua. Năm 2010, Trung Quốc từng bị lên án là không xả đủ lượng nước từ các đập thượng nguồn, gây khó khăn kinh tế cho các cộng đồng cư dân hạ nguồn sông Mekong. Bộ Ngoại giao Bắc Kinh ngày hôm qua tuyên bố sẵn sàng hợp tác với các nước hạ lưu sông Mekong trong công tác ứng phó với hiện tượng khí hậu khắc nghiệt và bảo vệ nguồn tài nguyên nước. Sông Mekong bắt nguồn từ Trung Quốc với tên gọi là sông Lan Can trước khi chảy qua Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Đợt hạn kéo dài tại các nước dọc theo sông Mekong bắt đầu từ cuối năm ngoái do ảnh hưởng của hiện tượng thời tiết El Niño. Việt Nam Philippines cân nhắc tập trận chung ở Biển Đông. Giới chức quốc phòng của Việt Nam và Philippines tuần này sẽ họp bàn về khả năng tổ chức các cuộc tập trận và tuần tra hải quân chung, dấu hiệu hình thành một liên minh mới giữa hai nước đang có tranh chấp chủ quyền lãnh hải với Trung Quốc ở Biển Đông. Reuters hôm nay dẫn nguồn tin từ các giới chức quân sự cấp cao không muốn nêu tên cho hay, hai nước sẽ thảo luận về đề tài này trong tuần, nhưng có khả năng là chưa đạt được một thỏa thuận tức thì. Một quan chức nói với hãng tin Reuters rằng đây là những cuộc bàn thảo sơ khởi. Các kế hoạch này sẽ phải mất một thời gian, nhưng chúng tôi muốn tiến tới một nấc thang mới. Thông tin này cũng đã được xác nhận bởi một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng ở Manila. Cuộc họp giữa Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh với người đồng cấp Honorio Ascuta của Philippines được lên kế hoạch diễn ra vào ngày mai. Và Biển Đông là một trọng tâm thảo luận giữa các chủ đề hợp tác song phương khác, bao gồm chia sẻ thông tin, hậu cần quân sự và công nghệ quốc phòng. Theo dự kiến, ông Vịnh cũng sẽ đi tham quan các căn cứ quân sự của Philippines, trong đó có một cơ sở hải quân lớn. Chưa thấy truyền thông nhà nước Việt Nam loan tin về chuyến đi này. Quan hệ giữa Hà Nội với Manila đang được tăng cường trước các bước đi xác quyết chủ quyền gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông, như ráo riết bồi đắp các đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa mà Việt Nam và Philippines đều có tuyên bố chủ quyền. Tháng 11 năm ngoái, Việt Nam và Philippines đã ký thỏa thuận về quan hệ đối tác chiến lược để thúc đẩy các mối quan hệ an ninh giữa lúc Trung Quốc mở rộng sự hiện diện trên hải lộ chiến lược của khu vực và triển khai các thiết bị quân sự ra hai quần đảo Trường Sa Hoàng Sa. Cuộc tập trận chung sắp tới giữa Việt Nam với Philippines sẽ là một trong những bước đi quan trọng nhất của quân đội hai nước kể từ khi đôi bên ký thỏa thuận quốc phòng cách đây 6 năm. Ngoại trưởng Philippines Jose Rene Ameras là quan chức nước ngoài đầu tiên hội kiến tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam hôm thứ Hai đầu tuần. Phát biểu từ Hà Nội hôm qua, Ngoại trưởng Philippines cho hay hai nước cũng vừa đồng ý soạn thảo một chương trình hành động 6 năm để siết chặt hợp tác an ninh. Kế hoạch 2017-2021 xoay quanh các vấn đề về an ninh, quốc phòng, chống khủng bố và chống tội phạm xuyên quốc gia. Hai tàu khu trục của Việt Nam đã ghé thăm Manila hồi năm 2014 và một tàu chiến của Philippines có thể sẽ cập cảng Việt Nam trong tháng 6 năm nay. Kể từ năm 2014, quân đội hai bên đã hai lần giao lưu thể thao trên các hòn đảo mà hai nước chiếm đóng ở Biển Đông. Hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc ráo riết hoạt động quân sự ở Hoàng Sa. Quân đội Trung Quốc vừa bố trí các máy bay chiến đấu mới ra một hòn đảo đang tranh chấp ở Biển Đông và củng cố hệ thống phi đạn đất đối không hiện đại tại đây, theo các hình ảnh vệ tinh được cung cấp độc quyền cho hãng tin Fox News. Hình ảnh chụp từ vệ tinh quốc tế ImageSat ngày 7 tháng 4 được các giới chức quốc phòng Mỹ hôm qua công nhận là xác thực, cho thấy các máy bay chiến đấu Shenyang J-11 của Trung Quốc hiện diện trên đảo Phú Lâm. Phú Lâm là đảo lớn nhất trong quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông mà Việt Nam và Đài Loan cũng có tuyên bố chủ quyền. Trung Quốc nhận chủ quyền đảo Phú Lâm từ thập niên 50 và xây một đường băng tại đây vào đầu những năm 90. Hoa Kỳ quan ngại rằng Trung Quốc chung cuộc sẽ nắm giữ Biển Đông nếu không kiểm soát các hoạt động quân sự của Bắc Kinh. Các tấm ảnh vệ tinh cũng cho thấy một hệ thống radar điều khiển hỏa lực mới được cài đặt trên đảo Phú Lâm có thể giúp vận hành toàn diện các bệ phóng phi đạn đất đối không mà Trung Quốc triển khai hồi tháng 2. Quân đội Hoa Kỳ e rằng hệ thống radar này có thể cho phép Bắc Kinh theo dõi các máy bay chiến đấu, máy bay ném bom và máy bay thu thập tình báo của Mỹ. Hình ảnh từ vệ tinh quốc tế ImageSat cho thấy 4 trong 8 phi đạn đất đối không sẵn sàng nã pháo bên phía đông của đảo Phú Lâm. Hệ thống radar HQ-9 của Trung Quốc với tầm bắn 125 dặm có thể đề ra một mối đe dọa cho các máy bay quân sự Mỹ lẫn các phi cơ dân sự. Giới phân tích cho rằng, tiếp sau đảo Phú Lâm, Trung Quốc trong thời gian tới có thể điều máy bay chiến đấu ra quần đảo Trường Sa. Trong 2 năm qua, Trung Quốc đã bồi đắp 3.000 mẫu anh đảo nhân tạo trên các bãi đá ở quần đảo Trường Sa, cách Phú Lâm hàng trăm dặm về phía nam. Việt Nam chưa lên tiếng bình luận trước diễn tiến mới, theo hình ảnh ghi nhận từ vệ tinh của ImageSat. Đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Biển Đông gây tác hại môi trường. Hoạt động bồi đắp đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Biển Đông có thể đã hủy hoại các rạn san hô, phá vỡ nguồn cá tại khu vực phụ thuộc rất nhiều vào thủy sản, đồng thời vi phạm luật quốc tế về bảo vệ môi trường, theo một phúc trình vừa đệ trình Quốc hội Mỹ. Báo cáo ngày 12 tháng 4 soạn thảo cho Ủy ban đánh giá an ninh kinh tế Mỹ-Trung nêu rõ các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông đặc biệt đáng quan ngại do quy mô và tốc độ của nó, do tính đa dạng sinh học trong vùng và do tầm quan trọng của quần đảo Trường Sa đối với môi trường sinh thái tại khu vực. Phúc Trình nói, từ cuối năm 2013 tới tháng 10 năm ngoái, Trung Quốc đã bồi đắp khoảng 3.000 mẫu anh đất đai trên 7 thực thể địa lý mà Bắc Kinh chiếm đóng ở Trường Sa. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, khối lượng đất đai do Việt Nam cải tạo ở Trường Sa là 80 mẫu anh, Malaysia khoảng 70 mẫu, Philippines 14 mẫu và Đài Loan chừng 8 mẫu. Báo cáo vừa công bố ngày hôm qua cũng cho biết thêm rằng Trung Quốc đã đắp đất cát lên khoảng 13 km vuông diện tích các bãi đá, phá hủy các rạn san hô bên dưới. Vẫn theo phúc trình, các tàu hút bùn của Bắc Kinh khuấy động bùn cát, gây phương hại các mô san hô và ngăn cản ánh sáng mặt trời, nguồn sống của các rạn san hô hình thành nên bãi đá. Báo cáo nói, cát và sỏi đá do Trung Quốc bồi đắp còn làm chết cá hoặc xua đuổi các sinh vật biển ra khỏi các rạn san hô, gây tổn thương môi trường sống lành mạnh của các loài thủy sản tại khu vực ven biển. Trước đó, giới chức Trung Quốc từng tuyên bố là dự án xây dựng đảo đã qua đánh giá khoa học và xem trọng việc bảo vệ môi trường không thua gì tầm quan trọng của các công trình thi công. Tuy nhiên, Ủy ban đánh giá an ninh kinh tế Mỹ-Trung tố cáo là Trung Quốc không công bố đầy đủ thông tin về việc đánh giá tác động môi trường của các kế hoạch khai hoang, bồi đắp đảo nhân tạo. Ủy ban được thành lập bởi Quốc hội Hoa Kỳ vào năm 2000 để điều tra và lập báo cáo hàng năm về tác động an ninh quốc gia từ các hoạt động thương mại với Trung Quốc.